4. Bóp. Dùng ngón tay cái và các ngón tay kia bóp thịt, gân hoặc huyệt ở nơi bị bệnh. Có thể bóp bằng 2 ngón tay, 3 ngón tay, 4 ngón tay hoặc 5 ngón tay. Lúc đó, vừa bóp vừa hơi kéo thịt lên, không được để thịt hoặc gân trượt dưới tay vì sẽ gây đau, tức con chuột nổi lên. Dùng ở gáy, vai, nách, tứ chi. Sức bóp mạnh hay nhẹ tùy từng đối tượng. Tác dụng: giải nhiệt, khai khiếu, khu phong tán hàn, thông kinh lạc. 5. Vờn. Hai bàn tay hơi cong bao lấy vị trí, rồi chuyển động ngược chiều kéo theo cả da thịt người bệnh chỗ đó chuyển động theo. Dùng sức phải nhẹ nhàng vờn từ trên xuống, từ dưới lên. Dùng ở chân, vai, tay, lưng, sườn. Tác dụng: nếu dùng ở sườn, bình can, giải uất. Nếu dùng ở nơi khác, thông kinh lạc, điều hòa khí huyết, làm mềm cơ. Dê lớn, thủ thuật tác động lên khớp chính. 1. Vận động. Mỗi khớp có một cách vận động khác nhau, song đều thống nhất những điểm sau. Cần nắm vững phạm vi vận động sinh lý của khớp cần vận động. Cần nắm vững trạng thái vận động hiện nay của khớp bị bệnh để có hướng vận động thích đáng. Phần trên của khớp cần vận động phải được cố định để có thể làm khớp vận động bị động dễ dàng. Với khớp vận động bị hạn chế, mỗi lần vận động bị động đều làm rộng hơn phạm vi hoạt động bệnh lý lúc đó một chút. Lúc này, bệnh nhân có thể đau nhưng chịu được. Nếu làm rộng quá mức bệnh lý, bệnh nhân sẽ đau và chống lại. Nếu làm hẹp hơn mức bệnh lý, khớp sẽ không mở được. Cả hai cách làm sau đều không đem lại kết quả tốt. Tác dụng: thông lý, mở khớp, tán nhiệt, làm tăng sức hoạt động của các chi. A nhỏ, vận động khớp cổ. Có nhiều cách. Quay cổ. Thầy thuốc đứng sau lưng bệnh nhân, một tay đỡ cầm tay kia để ở xương chẩm, từ từ vận động đầu bệnh nhân qua phải, trái với góc độ tăng dần. Khi làm, nhớ bảo bệnh nhân không cưỡng lại. Đến khi nào thầy thuốc cảm thấy cơ mềm và không thấy trở lực gì ở tay, lúc đó thầy thuốc sẽ khéo dùng sức hơi mạnh lắc đầu bệnh nhân sang phải và làm tiếp phía bên kia. Trong khi vận động lắc như vậy, có thể nghe thấy tiếng kêu ở khớp cổ. Nghiêng cổ. Cẳng tay thầy thuốc để sát bên cổ trái người bệnh. Tay kia làm động tác nghiêng cổ người bệnh vài lần, rồi đột nhiên nghiêng đầu mạnh sang bên có tay đỡ, trái. Lúc đỡ có thể gây tiếng kêu ở khớp cổ. Làm tiếp bên cổ phải cũng như bên cổ trái. Ngửa cổ. Cẳng tay thầy thuốc để sau gáy người bệnh, tay kia để ở trán, làm động tác ngửa cổ, cúi cổ người bệnh vài lần, rồi đột nhiên ngửa mạnh cổ ra sau, có thể gây tiếng kêu ở khớp cổ. Tổng hợp các động tác cổ. Đứng sau lưng người bệnh, một tay thầy thuốc để ở xương chẩm, một tay để ở xương hàm dưới, dùng sức nhấc đầu bệnh nhân lên và vận động cổ, quay, nghiêng, cúi, ngửa vài lần. Chú ý khi vận động cổ, người bệnh cần phối hợp chặt chẽ để tự nhiên, không lên gân, không cự lại. Chỉ trong điều kiện này, thủ thuật vận động mới đạt kết quả. B nhỏ vận động khớp vai. Một tay giữ vai, một tay cầm cổ tay người bệnh, quay tròn 2-3 lần. Một mặt chuẩn bị vận động, một mặt xem phạm vi vận động của khớp đến đâu. Kéo giãn cánh tay ra ngang, rồi đưa lên cao, ra trước, qua sát ngực, rồi vòng xuống dưới, từ 3 đến 5 lần. Khi đưa lên cao, chú ý phạm vi hoạt động hiện tại của vai. Đưa lên đến mức người bệnh vừa thấy đau là đủ, không nên đưa lên quá. Hai bàn tay thầy thuốc gài với nhau để lên vai người bệnh. Tay người bệnh để trên khuỷu tay thầy thuốc. Sau đó, thầy thuốc vừa ấn vai người bệnh xuống, vừa từ từ đưa tay người bệnh lên cao dần, rồi hạ xuống 3-4 lần. Nắm ngón tay cái người bệnh, vòng cánh tay từ dưới lên trên, từ sau ra trước, rồi kéo xuôi tay người bệnh ra phía sau lưng 2-3 lần. C nhỏ, vận động khớp khuỷu, cánh tay, cẳng tay. Một tay giữ phía trên khớp khuỷu, một tay nắm cổ tay người bệnh, rồi làm động tác gập, duỗi và quay sấp ngửa 3-5 lần. D nhỏ, vận động khớp cổ tay. Hai tay thầy thuốc nắm bàn tay người bệnh, hai ngón tay cái của thầy thuốc để ở mô ngón út và mô ngón cái của người bệnh. Dùng ngón cái đẩy bàn tay người bệnh ngửa ra sau. Trong khi đó, các ngón khác kéo gốc bàn tay người bệnh lại, ấn chặt ở tay và kéo dần cổ tay lên một lần. D nhỏ, vận động khớp háng. Để bàn chân này lên đầu gối kia và ngã chân ra giường 2-3 lần, mặt phẳng chiếu hoặc giường, sàn nhà. Co chân lại để bàn chân hơi chết ra ngoài và đẩy đùi này khép vào đùi kia 2-3 lần. Co chân và gấp đùi lên bụng 2-3 lần. Nằm sấp, đưa dạng chân ra rồi khép chân lại. E, vận động khớp gối. Nằm ngửa, bắt chân người bệnh gác lên cẳng tay thầy thuốc, tay kia để ở gối người bệnh. Làm động tác co duỗi vài lần, rồi khi duỗi chân ra, đột nhiên ấn mạnh vào đầu gối, làm gối giãn ra 1-2 lần. Nằm sấp, gấp chân người bệnh để đưa gót chân ép vào mông 2-3 lần. R nhỏ, vận động khớp cổ chân. Tay phải giữ gót chân người bệnh, tay kia nắm ngón chân và quay cổ chân người bệnh 2-3 lần, rồi lấy tay đẩy bàn chân và ống chân, duỗi bàn chân đến cực độ 2-3 lần. Hai tay ôm chân người bệnh, ngón cái để ở sát mắt cá trong và mắt cá ngoài, ấn xuống và đưa chân vào trong ra ngoài 2-3 lần. Tay phải giữ gót chân, tay trái nắm bàn chân cùng kéo giãn cổ chân. H nhỏ, vận động khớp cùng chậu. Người bệnh nằm nghiêng, chi bị bệnh ở trên. Thầy thuốc đứng sau người bệnh, một tay để ở vùng cùng chậu, một tay kéo giãn chi dưới, rồi gấp nhanh chi dưới vào bụng. Chân co lại, đùi ép vào bụng. Tay kia giữ chặt khớp cùng chậu, làm 1-2 lần. Người bệnh nằm ngửa, co gập chi dưới vào bụng. Chân co lại, đùi ép vào bụng. Thầy thuốc một tay giữ chân, một tay đẩy đầu gối người bệnh sang bên phải, rồi sang bên trái 2-3 lần. Y nhỏ, vận động khớp thắt lưng xương cùng. Người bệnh nằm ngửa, co gập hai chi dưới vào bụng. Thầy thuốc một tay giữ gối, một tay để vào vùng cùng cục và làm cho người cong lại hơn nữa rồi thả ra, làm 2-3 lần. Ca nhỏ, vặn cột sống lưng. Người bệnh nằm nghiêng, chân trên co, đầu gối để xuống giường, chi dưới để thẳng tự nhiên, tay trên để ra sau lưng, tay dưới để tự nhiên. Thầy thuốc cùng một lúc, một tay đẩy mông người bệnh từ sau ra trước, một tay đẩy vai người bệnh từ trước ra sau. Có thể nghe tiếng kêu ở lưng. Đổi bên làm như bên này. Một nhỏ ưỡn cột sống lưng. Người bệnh nằm sấp, thầy thuốc một tay ấn vào vùng thắt lưng, một tay nhấc cao hai chân người bệnh 2-3 lần. Hai nhỏ V dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái V theo hai đường ngược chiều nhau, thường dùng ở ngón tay, ngón chân và các khớp nhỏ, tác dụng làm trơn khớp, thông khí huyết. 3. Rung. Người bệnh ngồi thẳng nghiêng về phía đối diện với tay đau như để kéo co với thầy thuốc. Thầy thuốc đứng bên cạnh phía tay đau. Hai tay cùng nắm cổ tay người bệnh, từ từ kéo giãn các khớp cánh tay. Người bệnh ngã người về phía đối diện. Hít một hơi dài lấy sức, rồi dùng sức rung tay mình làm tay người bệnh rung như làn sóng. Dùng ở chi trên là chính. Tác dụng làm trơn khớp, giảm nhiệt, mềm cơ, giảm mỏi mệt. D lớn, thủ thuật, tác động lên huyệt là chính. Một nhỏ, ấn. Dùng ngón tay cái ấn vào huyệt. Nếu ấn ở chỗ khác rộng hơn, có thể dùng góc bàn tay mô ngón tay út và mô ngón tay cái để ấn. Tác dụng, thông kinh lạc, thông chỗ bí tắc, giảm đau ở huyệt và các tạng phủ có quan hệ với huyệt hoặc các khớp. Hai nhỏ, dây. Dùng ngón tay cái hoặc ngón tay giữa ấn huyệt người bệnh, sau đó di động ngón tay theo đường tròn. Tay của thầy thuốc và da của người bệnh dính với nhau, da người bệnh di động theo tay của thầy thuốc. Tác dụng, nếu dùng ở nơi đau, làm giảm sưng, hết đau, khu phong, thanh nhiệt, làm mềm cơ. Hai thủ thuật xoa và dây là hai thủ thuật chính trong việc chữa sưng tấy. Ba nhỏ, điểm. Thường dùng ngón tay giữa để thẳng, ngón tay trỏ hơi cong để lên lưng của ngón giữa. Ngón tay cái để vào phía dưới, bên trong ngón giữa, để đỡ cho ngón giữa, tác động thẳng gốc và từ từ vào huyệt. Có thể dùng ngón cái, đốt thứ hai của ngón trỏ, ngón giữa. Nếu huyệt ở sâu như hoàng khiêu và ở người có cơ mông dày, dùng ngón tay không kết quả thì dùng khuỷu tay tác động thẳng gốc vào huyệt. Đó là thủ thuật tả mạnh nhất của xoa bóp, cần căn cứ vào bệnh tình hư thực của người bệnh để dùng sức cho thỏa đáng. Thường dùng ở mông, lưng, thắt lưng, tứ chi. A nhỏ, thủ thuật điểm huyệt bằng ngón tay giữa, chia làm 3 thì. Dùng ngón giữa tác động từ nhẹ đến nặng, dần dần điểm sâu xuống, rồi không động nữa. Trên huyệt đó, rung nhẹ ngón tay, mục đích là tăng cường tác dụng kích thích ngón tay, khoảng 1-2 phút. Dần dần nhấc ngón tay lên không rời ra. Sau đó làm lại động tác trên từ 3 đến 5 lần. Tác dụng, khai thông những chỗ bế tắc, tán hàn giảm đau. B nhỏ, chú ý. Khi điểm ngón tay giữa và khuỷu tay, ngón tay giữa phải thẳng và thẳng gốc với mặt da. Chỉ dùng khuỷu tay điểm cho những người có lớp cơ mông dày, chắc, không thể dùng ngón tay điểm được. Không dùng cách này cho người bệnh có cơ mông mỏng và nhão vì dễ ảnh hưởng đến khớp háng. Bốn nhỏ, bấm. Dùng ngón tay cái bấm vào huyệt, động tác đột ngột mạnh, nhanh, dùng ở huyệt nhân trung, thập tuyên. Tác dụng khai khiếu, làm tỉnh người. Mỗi lần xoa bóp, ta chỉ dùng một số thủ thuật mà thôi. Hay dùng nhất là có xoa, day, đấm, bóp, ấn, vờn, lăn, vận động. E lớn, những chất thường dùng trong xoa bóp. Trong khi xoa bóp, có thể dùng một số thuốc để tăng thêm tác dụng. Những chất thường dùng trong xoa bóp là 1. Nước gừng. Dùng gừng sống giã nát để vào hộp thủy tinh, lấy nước gừng này bôi vào tay thầy thuốc để xoa cho người bệnh. Nước gừng có tính ấm, tăng thêm tác dụng, phát tán hàn tà. Hai nhỏ, nước lã. Dùng nước lã để xoa bóp trong trường hợp có sốt cao để tăng thêm tác dụng thanh nhiệt. Ba nhỏ, bột tan, phấn rôm. Thường dùng bột này để làm trơn da khi xoa bóp. Bốn nhỏ, rượu trắng. Dùng loại rượu tốt để tăng thêm tác dụng hoạt huyết khu tà và hạ nhiệt. Ở trường hợp bệnh do phong hàn, phong thấp và người đang bị sốt. Ngoài ra, nói chung khi xoa bóp còn dùng khăn mỏng để trải lên chỗ định xoa bóp. Xoa bóp từng bộ phận. A lớn, xoa bóp đầu. Một nhỏ, huyệt, ấn đường, thái dương, đầu duy, bách hội, phong phủ, phong trì. Hai nhỏ, thủ thuật, véo hoặc phân hợp, dây, ấn, miết, bóp, vờn, chặt. Ba nhỏ, chỉ định, ván đầu, nặng đầu, đau đầu do nội thương hoặc ngoại cảm mất ngủ. Bốn nhỏ, trình tự xoa bóp. Tư thế người bệnh, tùy tình hình cụ thể có thể nằm hoặc ngồi. Ngồi thì dễ làm hơn. Thao tác, véo hoặc miết hoặc phân hợp vùng trán. Nếu dùng thủ thuật véo, véo dọc trán từ ấn đường lên chân tóc, rồi lần lượt véo hai bên từ ấn đường tỏa ra như nan quạt giấy cho hết trán. Nếu dùng thủ thuật miết, ngón tay cái miết từ ấn đường tỏa ra một bên thái dương, làm sát lông mày trước rồi làm dần lên cho hết trán. Làm xong bên này rồi làm sang bên kia. Nếu dùng thủ thuật phân hợp, dùng ngón tay cái phân hợp trán cùng một lúc, véo lông mày từ ấn đường từ hai bên ba lần. Nếu thấy chỗ da cứng đau hơn chỗ khác, tác động thêm để da mềm trở lại. Chú ý, lúc này người bệnh đau nhiều, có thể chảy nước mắt. Vẫn làm, chỉ cần động tác dịu dàng là được, rồi véo nhẹ huyệt ấn đường 3 lần. Dây huyệt thái dương 3 lần, miết từ thái dương lên huyệt đầu duy, rồi miết vòng qua tai ra sau gáy 3-5 lần. Vỗ đầu, hai tay để đối diện nhau, vỗ quanh đầu hai hướng ngược nhau, vỗ hai vòng. Gõ đầu, dùng thủ thuật chặt bằng ngón tay gõ lên đầu người bệnh. Bóp đầu, hai bàn tay bóp đầu theo hướng từ dưới lên trên. Ấn huyệt bách hội, phong phủ. Bóp huyệt phong trì, bóp gáy. Bóp vai, vờn vai. B lớn, xoa bóp cổ gáy. Một nhỏ, huyệt, phong phủ, phong trì, đại chùy, kiên tỉnh, phế du, đốc du, phụ phân. Hai nhỏ, thủ thuật, lăn dây, bóp, ấn, vận động, vờn. Ba nhỏ chỉ định, vẹo cổ, cổ hoạt động bị hạn chế, bong gân. Bốn nhỏ trình tự xoa bóp, tư thế người bệnh, ngồi. Thao tác, dây vùng cổ gáy, nếu đau một bên thì dùng một tay, dùng gốc tay để dây, dây bên đau. Động tác nhẹ, dịu dàng. Lăn vùng tam giác phong trì, đại chùy, kiên tĩnh, vừa làm vừa vận động nhẹ cổ người bệnh. Tìm điểm đau nhất dọc cơ ức đòn chẩm, chỗ đó thường cương hơn chỗ khác, dây nhẹ, từ nhẹ đến nặng. Ấn các huyệt, phong phủ, phế du, đốc du, phụ phân. Khi ấn huyệt phong phủ, phải để một tay ở trán người bệnh và tay kia ấn huyệt. Vận động cổ, xem ở phần vận động trên. Bóp huyệt phong trì, bóp vai, vờn vai. Xê lớn, xoa bóp lưng. Một nhỏ huyệt, đại trữ, phế du, cách du, thận du, mệnh môn. Hai nhỏ thủ thuật, dây, đấm, lăn, ấn, phân, hợp, véo, phát. Ba nhỏ chỉ định, đau lưng, do các nguyên nhân khác nhau về cơ xương, dây chằng, khớp và phủ tạng gây nên, suy nhược thần kinh, bệnh dạ dày và ruột. Bốn nhỏ, trình tự xoa bóp. Tư thế người bệnh, nằm sấp, hai tay để xuôi theo thân. Nếu là đau do dính khớp cột sống thì ngực cần cách giường 5-10 cm, lúc đó cần gối cao. Trong trường hợp khác, ngực để sát giường. Thao tác, dây rồi đấm hai bên thăng lưng, lăn hai bên thăng lưng và cột sống. Tìm điểm đau ở lưng và cột sống. Tìm điểm đau ở lưng và dây từ nhẹ đến mạnh, ấn các huyệt đại trữ, phế du, cách du, thận du. Phân hợp hai bên thăng lưng, véo cột sống lưng 3 lần, phát huyệt mệnh môn 3 cái. Chú ý, đau lưng do vận động không thích hợp gây nên thường có ấn đau ở huyệt thận du, cách du hoặc vùng quanh mệnh môn. Đau lưng do nội tạng gây nên thường do viêm ruột, bệnh dạ dày hoặc bộ phận sinh dục bài tiết ở các huyệt du tương ứng với các phủ tạng thường có ấn đau. Dê lớn, xoa bóp chi trên. Một nhỏ, huyệt, đại chùy, kiên tĩnh, kiên ngung, khúc trì, thiên tông, thủ tam lý, hợp cốc, dương trì. Hai nhỏ thủ thuật, dây, bóp, lăn, ấn, vờn, vận động, vê. Ba nhỏ chỉ định, đau quanh khớp vai, bong gân khớp vai, khớp khuỷu, khớp cổ tay, công năng chi trên kém. Bốn nhỏ trình tự xoa bóp. Tư thế người bệnh, ngồi. Thầy thuốc đứng sau lưng người bệnh, bên đau. Thao tác, dây vùng vai, lăn vùng vai, bóp hoặc lăn cánh tay. Tìm hiểu đau và dây điểm đau. Ấn các huyệt kiên tĩnh, kiên ngung, thiên tông, khúc trì, thủ tam lý, hợp cốc, dương trì. Vận động các khớp, vai, khuỷu tay, cổ tay. Xem ở phần vận động trên. Vê các ngón tay rồi kéo giãn, lúc đó có thể kêu. Vờn tay, rung tay, phát đại chùy. Chú ý, khớp nào đau vận động khớp đó là chính. Đê lớn, xoa bóp chi dưới. Một nhỏ, cự liêu, hoàng khiêu, thừa phủ, ủy trung, thừa sơn, côn lôn, thái khê, phục thỏ, tất nhãn, hạt đỉnh, Túc Tam Lý, Dương Lăng Tuyền, Phong Long, Giải Khê. Hai nhỏ thủ thuật dây, lăn, bóp, vờn, phát, điểm, vận động. 3. Chỉ định đau chân, đau khớp dưới do nội thương, ngoại thương, khớp hoạt động bị hạn chế, đau dây thần kinh hông. 4. Nhỏ trình tự xoa bóp. Tư thế người bệnh nằm ngửa, thao tác dây đùi và cẳng chân mặt trước, lăn đùi và cẳng chân, ấn các huyệt phục thỏ, tất nhãn, túc tam lý, dương lăn tuyền, giải khê, vận động khớp. Vê ngón chân và kéo giãn ngón chân. Người bệnh nằm sấp. Thao tác xoa bóp vùng thắt lưng, dây mông và chân hoặc phát chi dưới, lăn mông và chân, tìm điểm đau và dây điểm đau, điểm hoàng khiêu và ấn các huyệt cự liêu, thừa phủ, ủy trung, thừa sơn, phong long, bóp côn lôn, thái khê, vận động khớp, bóp và vờn chi dưới, phát mệnh môn. Chú ý, khớp nào đau, vận động khớp đó là chính. Trong bệnh đau dây thần kinh hông, hai nhóm cơ khép đùi có hiện tượng co và đau. Xoa bóp có thể làm giãn và giảm đau cho nhóm cơ đó được. E lớn, xoa bóp ngực, một nhỏ, huyệt, vân môn, đảng trung, nhật nguyệt, chương môn, khuyết bồn. Hai nhỏ thủ thuật miết, phân, ấn. Ba nhỏ chỉ định đau ngực, tức ngực, vẹo sườn, khó thở. Bốn nhỏ trình tự xoa bóp. Tư thế người bệnh nằm ngửa. Thao tác miết từ giữa ngực ra hai bên. Các ngón tay để ở kẽ các liên sườn 1, 2, 3 và miết theo kẽ sườn ra hai bên 3, 4 lần. Phân ngực, dùng mô của ngón út của hai tay sát dọc theo xương ức xuống đến mũi kiếm xương ức, rồi phân ra hai bên cạnh sườn 5 đến 10 lần. Chú ý, tránh chạm vào vú người bệnh nữ. Ấn các huyệt vân môn, đảng trung, nhật nguyệt, chương môn, khuyết bồn. Phân ngực như ở điểm 2. Chú ý, nếu đau dây thần kinh liên sườn, nên tìm điểm đau ở sát lưng, sát gai sống lưng, tương đương với chỗ dây thần kinh liên sườn bị bệnh ở đốt sống ra, cũng là vị trí huyệt du ở lưng. Tác động lên điểm đau đó có tác dụng giảm đau rõ rệt. Rê lớn, xoa bóp bụng. Một nhỏ, huyệt trung quản, quan nguyên, khí hải, thiên khu, kiến lý. Hai nhỏ, thủ thuật miết, ấn, phân, xoa. Ba nhỏ, chỉ định đau bụng, đầy bụng, ăn không tiêu, sôi bụng, táo bón. Bốn nhỏ, trình tự xoa bóp. Tư thế người bệnh nằm ngửa. Thao tác miết từ trung quản xuống thần khuyết, xoa bụng theo chiều kim đồng hồ. Ấn các huyệt trung quản, thiên khu, quan nguyên, phân bụng. Có thể phối hợp ấn các huyệt, ví dụ túc tam lý. Phương pháp véo cột sống là phương pháp dùng các thủ thuật véo có di động, kéo, ấn huyệt để chữa một số bệnh và phòng bệnh. Có thể dùng trong một số bệnh suy nhược thần kinh, huyết áp cao, suy dinh dưỡng. Cách làm: dùng mu bàn tay sát sống lưng người bệnh 2-3 lần, véo da từ trường cường lên đại chùy. Da bệnh nhân phải luôn luôn cuộn ở dưới tay của thầy thuốc. Véo da lần thứ 2, kết hợp kéo da ở các vị trí sau. Suy nhược thần kinh kéo da ở TL2, L5. Huyết áp cao kéo da ở TL2, L9. Suy dinh dưỡng véo da ở TL2, L11. Hen kéo da ở TL2, L11, L12. Véo da lần thứ ba như lần thứ nhất, ấn các huyệt như sau. Suy nhược thần kinh, thận du, tâm du. Huyết áp cao, thận du, can du. Suy dinh dưỡng, tỳ du, vị du. Hen thận du, tỳ du, phế du. Xác sống lưng theo đường kinh bàng quang từ trên xuống dưới đến thận du, rồi phân ra hai bên thắt lưng. Một ngày làm một lần, 12 lần là một đợt. Chú ý, TL là đốt thắt lưng, L là đốt lưng.